là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, là phản ánh thành phố Yên Bái nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục thể thao quần chúng. Tiếp đó là cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc triển khai thông tư 35 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 3 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã bắt đầu chuyến thăm và làm việc 4 ngày tại tỉnh Vân Nam, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đón đoàn công tác của tỉnh Yên Bái tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tỉnh Lào Cai có ông Lý Ý Cương, Phó trưởng Châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam. Trong 4 ngày, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã thăm trường Đảng tỉnh Vân Nam, trao đổi với Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vân Nam và Ban giám hiệu nhà trường về kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ và ký kết biên bản thỏa thuận đào tạo kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 60 cán bộ trẻ tỉnh Yên Bái theo đề án số của Tỉnh ủy Yên Bái. Gặp gỡ trao đổi với đại diện một số doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Vân Nam về khai thác chế biến kinh doanh nông lâm sản, dịch vụ để xúc tiến thương mại đầu tư tại Yên Bái. Cũng trong chương trình công tác lần này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, cùng đoàn sẽ hội kiến đồng chí Trần Hào, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ chương trình hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Vân Nam. Đầu tuần qua, Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống nhấn mạnh: Hội nghị ký kết chương trình phối hợp công tác tuyên truyền biển đảo giữa Tỉnh ủy Yên Bái và Đảng ủy Quân chủng Hải quân là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo trong cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần huy động thêm nhiều nguồn lực cả về vật chất và tinh thần để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông qua hoạt động này cũng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về chiến lược biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa 12 về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Hải quân để chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân chủng Hải quân, lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện tốt những nội dung nêu trong chương trình phối hợp. Nhân dịp này, Bộ Tư lệnh Hải quân đã tặng quà 20 gia đình chính sách tiêu biểu của tỉnh Yên Bái mỗi suất trị giá 5 triệu đồng. Tặng quà cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập của tỉnh Yên Bái. Doanh nghiệp Hải Phòng trao tặng quà trị giá 50 triệu đồng cho đồng bào vùng cao của tỉnh. Trước đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3 năm 2019 chuyên đề biển đảo. Hơn 1.000 đại biểu đã được thông tin về Biển Đông, biển, đảo Việt Nam và thực trạng trên các vùng biển, đảo nước ta, những động thái của một số nước đối với Biển Đông trong thời gian gần đây, kết quả bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, dự báo tình hình và định hướng một số vấn đề tuyên truyền biển đảo trong thời gian tới. Tiếp đó, Cục Chính trị Hải quân phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh khai mạc triển lãm biển đảo và người chiến sĩ Hải quân, quân dân Yên Bái với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biên giới và biển đảo Tổ quốc. 200 bức ảnh ghi lại lịch sử hình thành, phát triển và các trang thiết bị kỹ thuật quân sự của lực lượng Hải quân Việt Nam, các hoạt động của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái tham gia phát triển kinh tế xã hội hướng về biên giới biển đảo quê hương. 100 đầu sách có chủ đề về biển đảo và 6 mô hình tàu biển, giàn khoan và cột cờ Trường Sa đã được trưng bày tại triển lãm. Qua đó đã góp phần giáo dục và nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về truyền thống anh hùng của dân tộc, ý chí tự lực tự cường của ông cha đã dày công vun đắp để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Cuối tuần qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ triển khai thi công một số công trình trọng điểm. Công trình đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có tổng mức đầu tư 930 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư. Công trình có tổng chiều dài tuyến gần 15,5 km đi qua địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên. Liên quan đến 709 hộ dân phải thu hồi đất với tổng diện tích gần 140 ha. Đến nay mới có 544 hộ bàn giao mặt bằng phục vụ thi công với chiều dài trên 12 km. Ngay sau đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với các sở ngành và địa phương, yêu cầu thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên xử lý dứt điểm những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo điều kiện thi công các công trình. Sở Xây dựng có trách nhiệm quản lý về mặt chất lượng thi công xây dựng các công trình, tổ chức kiểm tra xử lý đối với các đơn vị vi phạm. Đồng chí Triệu Tiến Thịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa kiểm tra việc thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kế hoạch phát triển các sản phẩm chủ lực nông lâm nghiệp và thủy sản, tiến độ trồng rừng vụ xuân năm 2019 và công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc tại huyện Văn Chấn và Trạm Tấu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu hai địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh và hoàn thành việc tiêm vaccine cho đàn gia súc theo kế hoạch, hạn chế đến mức thấp nhất về tình hình tảo hôn và sinh con thứ ba, chủ động phòng chống khắc phục thiên tai, tăng cường công tác truyền thông, sức khỏe, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa đi kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện thành lập bộ phận hành chính công cấp huyện, xã tại huyện Mù Căng Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ. Sau khi đi kiểm tra thực tế, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bộ phận phục vụ hành chính công để người dân biết và thực hiện việc gửi, nhận kết quả thủ tục hành chính. Các đơn vị thi công phải đẩy nhanh tiến độ trong thi công dự án, việc lắp đặt các thiết bị phải đồng bộ nhanh chóng trước ngày 25 tháng 3. Bên cạnh đó, chuẩn bị kế hoạch điều kiện cho lễ ra mắt bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, xã đi vào hoạt động chính thức từ ngày 1 tháng 4 2019. Tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Tỉnh đoàn và Công an tỉnh tổ chức lễ khai mạc giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 17 năm 2019. Giải bóng đá nhi đồng Cúp Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái năm nay thu hút 9 đội bóng đến từ 8 huyện thị thành phố và trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh với trên 100 cầu thủ nhí. Giải được tổ chức hàng năm tạo sân chơi lành mạnh bổ ích để các em lứa tuổi nhi đồng rèn luyện sức khỏe, giúp các em phát triển toàn diện cả về thể chất trí tuệ, qua đó tuyển chọn các em có năng khiếu tham gia đội bóng nhi đồng của tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thời gian qua thành phố Yên Bái đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thể dục thể thao quần chúng với phương châm mỗi người tự chọn cho mình một môn thể thao phù hợp, một hình thức tập luyện để rèn luyện nâng cao sức khỏe. Nhờ đó phong trào có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Chiều nào cũng vậy, sân nhà văn hóa tổ dân phố 12 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái cũng nhộn nhịp đông vui với tiếng hò reo của những vận động viên quần chúng tham gia môn bóng chuyền hơi. Sau khi sáp nhập, tổ dân phố 12 có 282 hộ dân thì gần 70% số người tham gia các môn thể dục thể thao. Với mục tiêu rèn luyện thân thể, phòng chống bệnh tật, xây dựng nếp sống lành mạnh, tạo không khí phấn khởi, giao lưu văn hóa sau những giờ lao động vất vả. Anh Hà Tiến Hùng, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi tổ dân phố 12 phường Yên Ninh thành phố Yên Bái nói:
"Phong trào thể dục thể thao của cái tổ 12 này rất là phát triển với các cái môn chơi khác nhau như là bóng chuyền hơi, thế rồi là phong trào đi bộ, phong trào thể dục dưỡng sinh, thế rồi là đánh cờ tướng, nhưng mà đặc biệt là phát triển mạnh nhất là cái câu lạc bộ bóng chuyền hơi. Riêng câu lạc bộ bóng chuyền hơi thì hiện tại là cả nam cả nữ là đã có 42 vận động viên tham gia vào, không tùy thuộc lứa tuổi, từ trẻ cho đến các cụ cao niên đều tham gia, tạo ra cái sân chơi rất bổ ích, nâng cao sức khỏe cho nhân dân. Từ cái tinh thần thể thao cao thượng, nhân dân được tham gia vào, được giao lưu, được học hỏi, nhân dân cũng tăng cường được cái giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Tại sân vận động thành phố Yên Bái, vào sáng sớm hay buổi chiều cũng rất đông người dân của phường Hồng Hà, không phân biệt lứa tuổi, cùng đến đây để rèn luyện sức khỏe. Tùy theo từng độ tuổi và sở thích, mỗi người dân đều lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp. Thanh thiếu niên thường chơi bóng đá, cầu lông, nhảy aerobic. Người cao tuổi chọn môn bóng chuyền hơi, đi bộ, thể dục dưỡng sinh. Cụ Nguyễn Tiến Khang ở tổ dân phố Hồng Thái năm nay đã 90 tuổi. Mấy chục năm nay, đều đặn ngày nào cũng đến sân vận động thành phố để rèn luyện thân thể.
Cụ Nguyễn Tiến Khang, tổ dân phố Hồng Thái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết:
"Tôi về hưu như thế là mấy chục năm rồi, đầu tiên thì tham gia cái câu lạc bộ sức khỏe ngoài trời. Vì bây giờ có tuổi rồi thì mình lựa theo sức của mình, lúc nào khỏe thì đi, lúc nào mà yếu thấy mệt mệt thì mình lại nghỉ. Tức là mình phải giữ sức cho nó khỏe."
Thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, phong trào thể dục thể thao ở thành phố Yên Bái đã có bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện, thu hút đông đảo người dân tham gia. Phong trào thể dục thể thao đi sâu vào đời sống xã hội, lan tỏa khắp các địa bàn dân cư, từ các cơ quan, trường học đến các hộ gia đình. Ý thức rèn luyện thân thể để bảo vệ sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Phong trào tập luyện thi đấu thể dục thể thao cũng như cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại đã và đang được gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng với đó, việc xã hội hóa hoạt động thể dục thể thao đã và đang có những chuyển biến tích cực. Qua đó, giúp cho cơ quan chuyên môn phát hiện, tuyển chọn những vận động viên năng khiếu để bồi dưỡng bổ sung cho đội tuyển của thành phố. Toàn thành phố hiện có 4 hội thể thao và 67 câu lạc bộ thể thao duy trì hoạt động thường xuyên với hàng nghìn vận động viên tham gia.
Học sinh Trần Tuấn Đạt, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành nói:
Ngày nào bọn cháu ra đây để chơi môn thể thao đó là đá bóng ạ. Và là thường bọn cháu sẽ ra cái đường tuyết này để tập chạy để nâng cao sức khỏe. Cháu cũng thấy rất là vui ạ, vì chơi thể thao vừa nâng cao sức khỏe lại vừa kiểu tăng tình đoàn kết.
Để đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân, các cấp ủy Đảng và chính quyền thành phố Yên Bái đã huy động các nguồn lực đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất cho việc luyện tập. Hiện 100% xã phường, tổ dân phố, cơ quan đơn vị, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đều có sân chơi bãi tập thể dục thể thao. Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên ở thành phố đạt 47% tổng dân số. Số hộ gia đình thể thao chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện thân thể trong học sinh, sinh viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng được phát triển. 100% các trường học trên địa bàn đều đảm bảo chương trình giáo dục thể chất, nền nếp và tổ chức tốt hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa. Hàng loạt các giải thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng đã được tổ chức, góp phần phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của địa phương.
Bà Đinh Thị Xuân Hương, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái cho biết.
Thứ nhất là chúng tôi sẽ tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phương tiện thông tin đại chúng về các cái quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như các quy định của địa phương về thể dục thể thao để mọi người dân đều nhận thấy được cái vai trò quan trọng của thể dục thể thao trong đời sống xã hội, để mỗi người dân đều có cái ý thức tham gia tích cực các hoạt động rèn luyện thân thể, nâng cao cái sức khỏe của mình cũng như chất lượng cuộc sống của mỗi người dân trên địa bàn thành phố. Thứ hai là chúng tôi sẽ tăng cường cái công tác về chuyên môn để hỗ trợ cho các hoạt động của các câu lạc bộ, để các câu lạc bộ có được cái điều kiện về cơ sở vật chất, về điều kiện về sân bãi để tập luyện cũng như thi đấu, để từ đó để đẩy mạnh các cái hoạt động thể dục thể thao ở cơ sở. Và thứ ba là chúng tôi sẽ tăng cường tham gia tích cực các cái hoạt động cũng như các cái giải thi đấu thể dục thể thao của tỉnh, của thành phố và của cơ sở. Để thông qua những hoạt động đó, một phần nhằm nâng cao cái năng lực trình độ về chuyên môn của đội ngũ cán bộ của trung tâm, nhưng đồng thời cũng qua đó để mà đẩy mạnh cái hoạt động thể thao ở cơ sở cho mọi đối tượng, mọi lứa tuổi. Đấy. Và cái thứ tư là chúng tôi sẽ phát huy tối đa cái công năng sử dụng của hệ thống các thiết chế thể dục thể thao trên địa bàn thành phố mà hiện nay chúng tôi đang được giao cho quản lý và sử dụng. Ví dụ như nhà thi đấu, ví dụ như sân vận động, để mọi người dân được hưởng lợi, để thông qua những cái cơ sở vật chất đó, cái hệ thống thể thao đó để mà người dân tổ chức luyện tập thi đấu cũng như rèn luyện thân thể hàng ngày.
Với sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, phong trào thể dục thể thao quần chúng ở thành phố Yên Bái sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa của quần chúng nhân dân, tạo sợi dây liên kết chặt chẽ, kết nối cộng đồng, là cơ sở quan trọng xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng phát triển.
Quý vị vừa nghe phản ánh thành phố Yên Bái nâng cao đời sống văn hóa từ phong trào thể dục thể thao quần chúng do cộng tác viên Kim Thúy, Đức Minh thực hiện. Chương trình sẽ được tiếp tục chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1/1/2019, Thông tư 35/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội chính thức được áp dụng. Để tìm hiểu về những nhóm đối tượng này chịu ảnh hưởng từ quy định này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với bà Lương Thủy Anh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng chế độ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị chú ý theo dõi.
Trước hết xin cảm ơn bà đã tham gia chương trình. Thưa bà, vừa qua Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư 35 quy định về điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết là cái đối tượng chịu tác động của thông tư này bao gồm những đối tượng nào ạ?
Vào ngày 26 tháng 12 năm 2018 thì Bộ Lao động Thương binh Xã hội đã ban hành cái thông tư số 35 về quy định về cái mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2019. Thế và các quy định tại cái thông tư 35 này thì được áp dụng chính sách chế độ kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Thì theo đó thì trong hai cái nhóm đối tượng được điều chỉnh theo cái thông tư 35 này thì cụ thể, thứ nhất là đối với cái nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, tức là những đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì gồm có người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, thế và hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc là bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Và người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thế và nhóm thứ hai là nhóm đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội, tức là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp thất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019.
Vâng, thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội có quy định cụ thể là điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin bà cho biết cụ thể việc điều chỉnh này như thế nào?
Cái việc điều chỉnh tiền lương và điều chỉnh thu nhập tháng theo quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì theo cái mặt bằng chung thì nhà nước đang hướng có lợi cho người hưởng, tức là nhà nước cân đối đảm bảo cái mặt bằng so với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì được áp dụng theo mức lương cơ sở do chính phủ quy định tại thời điểm giải quyết. Thế do đó thì hai cái nhóm đối tượng thực hiện theo thông tư 35 này thì người ta không được điều chỉnh theo mức lương cơ sở. Do vậy thì hàng năm chính phủ quy định và Bộ Lao động Thương binh Xã hội ban hành văn bản để điều chỉnh cho hai cái nhóm đối tượng này để làm sao được cân bằng được cái mặt bằng cái thu nhập giữa người lao động đóng bảo hiểm xã hội bằng tiền lương và thu nhập tháng với người lao động tham gia đóng bảo hiểm xã hội bằng hệ số tiền lương do nhà nước quy định. Thế thì tại điều 2 của thông tư số 35 quy định thì với hai cái nhóm đối tượng mà tôi đã đề cập ở bên trên, thế thì việc điều chỉnh đối với hai nhóm đối tượng theo điều 2 của thông tư 35 này thì được quy định cụ thể như sau. Thứ nhất là điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì cái mức điều chỉnh tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với đối tượng quy định thì được thực hiện theo cái công thức như sau. Tức là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được quy định rất cụ thể trong cái bảng 1 điều 2 của thông tư số 35. Thế còn trường hợp mà đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đối với thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định từ ngày 1 tháng 1 2016 trở đi thì cái tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người lao động đã quyết định thì được điều chỉnh theo như cái quy định trên, tức là được điều chỉnh theo cái tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội mà tôi đã đề cập. Thế còn thứ hai, đối với cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì cái việc điều chỉnh thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội này thì cũng được điều chỉnh theo một cái công thức là thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì sau điều chỉnh của từng năm thì bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của từng năm nhân với cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng. Thế thì trong đó cái mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm tương ứng này thì được thực hiện theo cái bảng 2 quy định tại điều 2 của thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Thế thì còn trường hợp đối với người lao động mà vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện này thì cũng được điều chỉnh theo khoản 1 điều 3 của thông tư số 35. Còn tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được điều chỉnh theo quy định tại điều 10 của nghị định 115 ngày 11 tháng 11 năm 2015 của chính phủ và điều 2 của thông tư 35 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Thế và cái mức bình quân tiền lương tháng và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội thì làm căn cứ tính lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và trợ cấp tử tuất một lần thì cũng được quy định tại khoản 4 điều 11 của nghị định 115 và khoản 4 điều 5 của nghị định 134 mà chính phủ đã quy định. Tức là chúng ta tính bình quân giao quyền tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Hiện nay bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã triển khai thông tư này như thế nào thưa bà?
Để thực hiện và triển khai cái thông tư số 35 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội để kịp thời thì ngày 16 tháng 2 năm 2019 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã ban hành cái văn bản số 168 để chỉ đạo các phòng nghiệp vụ bảo hiểm xã hội cấp huyện là thành phố là tập trung triển khai giải quyết và kịp thời chi trả đến người hưởng. Thế thì sau một tháng triển khai thì tính đến thời điểm này thì toàn tỉnh đã giải quyết được 122 hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần và hưởng trợ cấp tử tuất một lần.
Cảm ơn bà đã tham gia chương trình.
Quý vị vừa nghe cuộc trao đổi giữa phóng viên chương trình với bà Lương Thủy Anh, Phó trưởng phòng phụ trách phòng chế độ bảo hiểm xã hội tỉnh, về việc triển khai thông tư 35 quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. Ít phút thư giãn, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Nơi đảo xa do ca sĩ Trọng Tấn thể hiện.
Trăng sáng trên biển xa, vầng trăng sáng ngoài đảo xa, và nghe tiếng ngân nga du lòng ta bao lời ca quê nhà. Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa, quần đảo tím hiên ngang, thiên hùng ca ngời sáng. Tháng năm con tàu quen sóng cả, quen gió biển, nước da màu nắng tươi giòn thêm anh thép. Cánh chim hải âu bốn mùa về cùng anh vui xa khơi, cánh hoa biển trắng là kỷ niệm anh gửi về tặng em. Đây súng khoác trên vai trăng đầu núi soi hình anh đang đứng đó, nhắn về đất liền cánh buồm chờ đầy tin yêu, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm yêu. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa khơi. Ơi ánh mắt em yêu như biển xanh, như trời xanh trong nắng mới, nhớ cả dáng hình em mùa gặt nặng đôi vai, sóng dù mối tình đầy thủy thủ càng thêm vui. Đây con tàu xa khơi, đây con tàu xa con tàu xa khơi.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương. Thưa quý vị, sinh con ra nhưng lại chưa một lần được nghe tiếng gọi mẹ và mọi sinh hoạt ăn uống vệ sinh đều phải làm thay cho con. Nên mặc dù đã 88 tuổi, sức yếu, lưng còng, nhưng bà Hoàng Thị Mới ở tổ 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn vẫn ngày ngày phải chăm sóc cho người con trai bị khuyết tật bẩm sinh. Cuộc sống của hai mẹ con vô cùng khó khăn.
Trong căn nhà nhỏ bằng đất, che tạm những phiên nứa là cuộc sống của hai mẹ con bà Hoàng Thị Mới, tổ 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn. Suốt 50 năm qua, bà Mới vẫn ngày ba bữa bón từng thìa cơm cho con trai. Bởi anh Hoàng Văn Giót năm nay đã 48 tuổi, nhưng do bị câm điếc bẩm sinh, cũng không tự đi lại được, nên vẫn như một đứa trẻ đặt đầu nằm đó. Từ khi chồng mất, hơn chục năm nay, bà Mới phải một mình lo liệu. Bà Mới tâm sự.
Từ lúc lẻ ra chả biết thò quần áo mặc thế này. Từ bây giờ, từ năm 11, từ bây giờ. Sáng một lần, chiều một lần, giặt rú. Nếu mà giặt thế thì bây giờ sáng ra thay nó xong rồi mới kệ nó thôi, không thay nữa.
Khi con trai đã yên giấc, bà Mới lại tranh thủ giặt rũ, bởi mỗi ngày anh Sót cần thay 2-3 lần, quần áo cũng chỉ xin lại từ những người hàng xóm, nếu không kịp giặt sẽ không có quần áo để thay. Bà Mới nói.
Nắng cái này nó còn áo nó còn phơi ở nắng được, mà mưa xuống thì cứ nhóm bếp thì hơ quần áo cho nó. Bụi lõm nè, đấy là không có, lo chứ, chỉ lo chết thôi. Bà chết thì chẳng biết làm thế nào cái thằng.
Sau khi lo liệu mọi việc cho con trai xong, bà Mới lại đi bắt từng con cua, con ốc, mong kiếm thêm 120.000 đồng cho bữa cơm của hai mẹ con. Bà Mới chia sẻ thêm.
Tôi đi mò cua bắt ốc thì từ 8 giờ, 12 giờ, lắm lúc thì 1 giờ mới về. Đi suối ông cào, cầu chiêu ấy, tàn suối lao ấy. 2-3-4 cây qua, lắm lúc thì muốn trôi nước đi nè, khảm nước suối đi nè. Đi bắt về bán, mỗi một cân thì 10.000 thôi. Mưa thức ăn cho nó. Lắm lúc về không, lắm nước, nước thì bằng này. Tắm xuống mới mò được.
Nói về hoàn cảnh của gia đình bà Hoàng Thị Mới, bà Vũ Thị Lành, Bí thư chi bộ tổ 2 thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn nói.
Gia đình nhà bà ấy là quá khó khăn, quá khổ ở cái tổ dân phố này. Thì nói chung là cũng vận động nhân dân ủng hộ nhưng nó cũng chỉ được phần nào thôi. Với được sự hỗ trợ của nhà nước, với lại của thị trấn, các cái tổ chức từ thiện thì chỉ được phần nào thôi. Thế còn hoàn cảnh thì khó khăn.
Cuộc sống khó khăn của hai mẹ con bà Hoàng Thị Mới hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền gần 1 triệu đồng từ tiền hỗ trợ người khuyết tật và tiền hỗ trợ người cao tuổi. Bà Mới tuổi đã cao, sức khỏe ngày càng yếu, số lần đi viện cũng nhiều hơn, nên chi số tiền tiêu hai mẹ con luôn phải tàn tiện phòng khi trái gió trời trời. Hiện nay bà Mới đang rất cần sự chia sẻ của cộng đồng để vơi bớt những khó khăn. Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ bà Hoàng Thị Mới, tổ 2, thị trấn Nông Trường Trần Phú, huyện Văn Chấn, hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1, đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163852491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.